thì kiểm đường điện, khi thì bê ghế, khi thì mang bữa sáng cho cả đội. Anh đưa cho tôi một cốc sữa đậu nành còn ấm. Không đường, anh nói. Tôi nhận lấy theo thói quen. 12 năm qua, Trạch Ngôn chưa từng mua nhầm đồ uống của tôi. Anh biết tôi sợ mùi quế, biết tôi hay quên ăn khi căng thẳng, biết mỗi khi lo lắng tôi sẽ sờ túi áo để chắc chiếc chìa khóa phòng chiếu vẫn còn đó. Tôi cũng biết anh ghét hành lá, không ngủ được khi có tiếng đồng hồ, và mỗi lần thật sự tức giận sẽ nói chậm hơn bình thường. Chúng tôi hiểu nhau đến mức mọi người đều gọi là người nhà. Chỉ có tôi từng lén mong hai chữ ấy mang một nghĩa khác. Chiều nay đừng xếp lịch, Trạch Ngôn nói. Ông nội muốn gặp chúng ta. Tôi ngẩng lên. Chúng ta, em phụ trách giặt, anh phụ trách phần cam kết với gia đình. Cách anh nói bình thản như thể đây chỉ là một cuộc họp. Tôi không hỏi thêm. Trạch Ngôn luôn chia mọi việc thành từng ô rõ ràng. Việc của gia đình, việc của công ty, việc của dạp, việc của tôi. Anh chăm sóc từng ô rất tốt, nhưng hiếm khi nói mình thật sự muốn điều gì. Đến trưa, một chiếc xe màu đen dừng ngoài ngõ. Hai người mang vào một khung bảng lớn phủ vải. Họ nói đây là vật trưng bày cho lễ mở cửa lại, do văn phòng nhà họ Thẩm gửi đến. Tôi yêu cầu họ đặt bảng trong kho. Người phụ trách lúng túng đưa tôi tờ giao nhận. Dòng mô tả hàng chỉ có mấy chữ, bảng công bố dự án hợp tác gia đình. Tôi gọi cho Trạch Ngôn, anh không bắt máy. 3 giờ chiều, tôi bước vào phòng khách nhà họ Thẩm với tờ giao nhận trong túi. Thẩm Đức Thành ngồi ở ghế chính, cây gậy đặt bên tay phải. Trạch Ngôn ngồi đối diện ông. Dì Tú Lan, mẹ tôi, được mời đến nhưng chỉ ngồi sát mép ghế, hai tay đan chặt vào nhau. Mẹ tôi từng làm ở quầy vé Tân Quang. Sau khi cha qua đời, bà đưa tôi đến dạp làm cùng. Nhà họ Thẩm là...